Ông Alak khi đó là hiệu trưởng tại một trường trung học khi cuộc nội chiến lần thứ hai của Sudan bắt đầu vào năm 1983. Ông đã liều mạng giúp cho các thanh niên bị mất nhà cửa khỏi việc trở thành những người lính trẻ em.
Những đứa trẻ trong một cuộc chiến mà chúng có thể bị tuyển mộ để trở thành những binh lính trẻ em. Mục đích của tôi là giáo dục cho chúng. Đó là lý do tại sao tôi nói cây bút có quyền lực hơn cây súng. Tôi muốn đưa chúng ra khỏi cuộc chiến để chúng được học hành và có ích cho bản thân cũng như đất nước mà chúng sẽ ở.
Cuộc nội chiến thứ hai của Sudan đã buộc khoảng 20.000 người trẻ tuổi, còn được gọi là những cậu bé lưu lạc, trong một cuộc hành trình đầy nguy hiểm xuyên biên giới vào Kenya. Ông Alak đã giúp dẫn dắt những đứa trẻ và sau đó tham gia vào một chương trình của Liên Hiệp Quốc để thành lập các trường học trong trại tị nạn Kakuma. Câu chuyện về sự sống sót và tái định cư của ông đến Úc hiện đang được ghi chép lại trong một cuốn sách được viết bởi con trai của ông tên là Yuot.
Pick up my father's story from when I could walk, and from that point, I've just tried my best to tell the most.
Tôi góp nhặt những câu chuyện của cha mình từ khi tôi biết đi. Từ đó tôi chỉ cố gắng kể câu chuyện chân thật nhất về cha và gia đình mình, nhưng cũng bảo đảm đưa ra công lý cho người dân của mình.
Ở một thời điểm khi bị chia cắt trong chiến tranh, Yuot Alak đã nhận được một báo cáo sai lệch rằng cha của anh đã bị giết khi đang chiến đấu.
Having my dad declared dead over the radio. So I went through mourning for my dad. We sort of did a funeral for him.
And I felt lúc đó, người ta tuyên bố qua đài phát thanh rằng cha tôi đã chết. Tôi đã để tang cho cha tôi. Chúng tôi đã làm một đám tang cho ông. Tôi cảm thấy nỗi đau giằng xé mà rất nhiều trẻ em phải cảm thấy khi mất đi cha mẹ của mình. Tôi cũng cảm thấy sự tức giận dữ dội và động lực để làm một cái gì đó. Điều mà tôi nghĩ nhiều người trẻ Nam Sudan cũng thấm nhuần. Tôi là một cậu bé được truyền cảm hứng để đi đào tạo. Tôi muốn học cách sử dụng súng để có thể bảo vệ những gì còn lại của cuộc đời mình. Đó là động lực cho rất nhiều chàng trai trẻ để minh chứng cho nỗi đau. Trẻ em muốn chiến đấu, tôi muốn lớn lên ngay lập tức để có thể làm một người đàn ông. Trong một thời gian dài, tôi mô tả bản thân mình lúc đó như một người đàn ông bị mắc kẹt trong cơ thể của một cậu bé. Tôi muốn bảo vệ những gì đã bị tước mất của mình. Đó là câu chuyện về Sudan và những cậu bé sống lưu lạc.
Viết câu chuyện về cuộc nội chiến thứ hai của Sudan qua những trải nghiệm của chính gia đình mình là điều không dễ dàng. Yuot và cha của anh đã dành nhiều buổi tối để nghiền ngẫm những bản đồ cũ kỹ và dịch các câu chuyện từ ngôn ngữ Dinka sang tiếng Anh.
Đôi khi Yuot trêu ghẹo tôi khi tôi viết, sau đó nó nói đây là cách nói theo ngôn ngữ Dinka, không phải là tiếng Anh. Chúng tôi cũng có nhiều từ bằng tiếng Dinka trong cuốn sách này.
Cuốn sách này là một phần của làn sóng phát triển giữa những người tị nạn Nam Sudan đến Úc, những người lần đầu tiên công bố những câu chuyện của họ. Richard Volk là một nhà nhân chủng học tại Đại học Tây Úc.
In recent years there's been an explosion in memoir and biography including by people.
Trong những năm gần đây có một sự nổi lên về hồi ký và tiểu sử, các nhà lãnh đạo cao cấp cả về chính trị và dân sự ở Nam Sudan. Rất nhiều người trong số họ hiện đang nghỉ hưu và nhớ đến thời của họ, về những gì đã diễn ra, cả tốt đẹp lẫn không tốt đẹp trong thời gian đó.
Đối với Yuot, người làm việc toàn thời trong ngành khai thác mỏ của Tây Úc, việc phát hành cuốn sách sẽ tập trung sự chú ý tích cực vào người tị nạn.
And when I was away at a mine site, I would sit for an hour each night before going to bed and just write.
Khi ở chỗ làm, tôi sẽ ngồi trên giường và viết. Tôi có thể nghe mọi người cười nói và ăn uống. Nhưng tôi có một động lực khác. Hy vọng của tôi là mọi người Úc sẽ xem di dân và người tị nạn, những người giống như tôi và gia đình tôi, những người đã đến đây và làm cho đất nước này trở nên vĩ đại hơn.
Ông Alak nói rằng, việc đó đủ để thấy cam kết suốt đời của mình đối với giáo dục được con trai chấp nhận.
I did not plan from the beginning to come to Australia. I was ready.
Lúc đầu tôi đã không lên kế hoạch đến Úc. Kế hoạch của tôi là dạy dỗ những cậu bé bị lạc và ở lại đất nước. Nhưng ở Úc, con cái của tôi đã được giáo dục, như bạn có thể thấy đấy. Và chúng tôi thấy rằng để lòng đất nước hòa bình, chúng tôi được chấp nhận.